Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư bà Hoàng Thị Anh Đào ở thị xã An Nhơn, ông Hà Văn Thông ở huyện Phù Mỹ và ông Trần Quốc Bình ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hoàng Thị Anh Đào ở thị xã An Nhơn hỏi, lao động nữ mới sinh con và đang trong thời gian nghỉ thai sản nhưng công ty yêu cầu đi làm do không sắp xếp được nhân sự. Người lao động có quyền từ chối đi làm trước khi hết hạn nghỉ thai sản không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ thai sản cụ thể. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tài khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tài khoản 1 điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng, nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Như vậy, để đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì lao động nữ đã nghỉ ít nhất được 4 tháng, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Người lao động có quyền từ chối đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo các quy định trên.
Ông Hà Văn Thông ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc từ chối bảo hành cho người tiêu dùng có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm C khoản 1 điều 56, Nghị định số 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định về hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa cụ thể. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa có một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị dưới 20 triệu đồng. Từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành. Điểm B khoản 4 điều 4, Nghị định số 98/2020 của Chính phủ được sửa đổi bởi điểm B khoản 1 điều 3, Nghị định số 17 ngày 31 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Mức phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoảng 6789 điều 73 và khoảng 678 điều 77 của nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân. Như vậy, thương nhân từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa linh kiện phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Ông Trần Quốc Bình ở huyện Hoài Ân hỏi, nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo cần đáp ứng các điều kiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Thông tư 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, quy định về yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ sau. Sau khi được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m², đảm bảo 3 cứng, nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền móng, khung tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm mau hỏng dễ cháy. Cụ thể, nền móng cứng là nền móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như vữa xi măng, cát, bê tông cốt thép, xây gạch đá, gạch lát, gỗ. Khung tường cứng bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung cột được làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc, tường xây gạch đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. Mái cứng gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn, khung sắt gỗ, liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc. Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể nếu có. Báo cáo Bộ Xây dựng xem xét quyết định, như vậy nhà ở được hỗ trợ cho người nghèo và đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, thông tư nêu rõ, đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất gồm hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sinh sống bằng nghề nông lâm ngư nghiệp, chưa có đất sản xuất, có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất thì được chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sinh sống bằng nghề nông lâm ngư nghiệp, chưa có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của từng địa phương, có nhu cầu chuyển đổi nghề hoặc có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất nhưng không bố trí được đất sản xuất thì được xem xét hỗ trợ chuyển đổi nghề. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất điều kiện thực tế của địa phương để quy định định mức đất sản xuất nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất. Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện. Hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất, trường hợp địa phương còn quỹ đất có khả năng sản xuất mà không cần phải thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo đất, Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện giao đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có đất sản xuất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp địa phương còn quỹ đất sản xuất nhưng phải khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để có khả năng sản xuất, Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức lập và thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất theo quy định, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giao đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có đất sản xuất theo quy định của pháp luật về đất đai. Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất quy định tại khoản 3 điều 3 quyết định số 04/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất, nhưng chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, có nhu cầu vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất, thì được xem xét vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25, Nghị định số 28 năm 2022 của Chính phủ và không được hỗ trợ chuyển đổi nghề. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện bố trí ngân sách địa phương và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ đất sản xuất theo quy định. Các hộ thuộc đối tượng quy định được xem xét hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc, làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp chuyển đổi sang làm các ngành nghề trồng trọt chăn nuôi sản xuất kinh doanh khác hoặc hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề và được vay vốn tín dụng theo quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25, Nghị định số 28 năm 2022 của Chính phủ. Căn cứ danh sách các hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, danh sách các hộ dân đăng ký phương thức hỗ trợ bằng tiền hiện vật hoặc học nghề, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức thực hiện, gửi cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cung cấp tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân, mỗi hộ chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp các hộ dân nhận hỗ trợ bằng tiền, Ủy ban Nhân dân cấp xã hướng dẫn các hộ dân tự mua sắm nông cụ, máy móc, làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, học nghề, chuyển đổi sang làm các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh khác theo nhu cầu đã đăng ký và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Trường hợp các hộ đăng ký nhận hỗ trợ bằng hiện vật, Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu, chỉ đạo đơn vị chuyên môn hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật và thực hiện cấp phát cho các hộ dân. Trường hợp các hộ đăng ký học nghề, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổng hợp giao đơn vị chuyên môn phối hợp với các cơ sở đào tạo hỗ trợ đào tạo nghề cho các hộ dân theo quy định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023. Đối với các nội dung nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trước thời điểm thông tư này có hiệu lực phù hợp với quy định của pháp luật thì tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn tại thông tư số 02/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc điều chỉnh theo quy định tại thông tư này. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.